Thứ năm sau Chúa Nhật, cháu thường nên bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách Tráng Thế chương 9, từ câu 1 đến hết câu 13. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noe và các con ông. Người phán với họ: Hãy chinh trôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. Mọi dạ thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi kiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu đó sẽ bị con người đổ ra. Vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: Đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dạ thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cùng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gắt cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Đó là lời Chúa. Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi đất.
Từ trời xanh Chúa đã nhìn
ngày, rồi ra ở Si-ông, người người sẽ rao truyền danh Thánh Chúa tại Jerusalem. Ai nấy người khen người, khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa.
Và mỗi một người có một địa vị một chức vụ thì cũng phải biết mình là ai. Nói cái kiểu nhân bản là thầy khác trò, cha mẹ phải khác con cái, cha sở phải khác giáo dân, người công giáo phải khác người biên lương, bởi vì mình biết mình là ai. Cho đến khi Chúa Giêsu sau một thời gian làm việc và giảng dạy, Ngài hỏi các môn đệ, chúng con nói, chúng con nghe người ta nói thầy là ai? Dư luận họ nói về thầy của các ông. Thế là các ông nhao nhao trả lời, ông này nói ra thưa thầy, có người họ bảo nói rằng thầy là ông Gioan Tẩy Giả sống lại. Đó là câu nói của ông Hô-rê đấy. Vì Hô-rê sau khi giết được ông Gioan Tẩy Giả, lúc nào cũng sợ Gioan Tẩy Giả sống lại. Ông nghe đồn về một người làm việc lẫy lừng, được nhiều người thân ngưỡng mộ, là Chúa Giêsu đấy. Thì ông bảo, ồ, đúng rồi, ông đó chính là Gioan Tẩy Giả chấm đã chém đầu. Như vậy khi người ta nói Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, là người ta nhận ra Chúa Giêsu có một điểm giống với Gioan Tẩy Giả. Vì Gioan Tẩy Giả lên tiếng ngăn cản bạo quyền không được cướp vợ, tức là Hêu Lê không được cướp vợ anh này, thì Chúa Giêsu cũng lên tiếng đòi người ta không được dùng cái quyền của mình để mà thống trị người khác, để mà bóc lột người khác. Thế là ông môn đệ khác lại giơ tay nói với thầy, thưa thầy, con thì có nghe người ta nói về thầy rằng thầy đúng là ông Elia. Tại sao có người nhận ra Chúa Giêsu là ông Elia? Bởi vì tinh thần của Elia rất nóng bỏng, lời giảng của ông dứt khoát, không khoan nhượng cho những kẻ vô đạo, cho những kẻ bất an. Cụ thể như sách Các Vua quyển thứ hai ở chương 1 từ câu 10 câu 12, những kẻ vô đạo muốn đến bắt ông, ông xin lửa trời thiêu rụi bọn chúng hết. Nóng nảy như vậy, không khoan nhượng, không tha thứ được. Tội và sâu ác là gì? Tinh thần rao giảng của Chúa Giêsu cũng tương tự như vậy. Ngài đến Jerusalem giảng dạy, người ta không muốn nghe. Ngài về Bethania, đi qua con đường thấy cái cây vả không phải là mùa của nó, mà Ngài đòi hái trái, đâu có trái, để mà muôn đời không ai ăn trái mày nữa. Sáng hôm sau các môn đệ đi ngang qua, thấy cây vả chết từ rễ tới ngọn. Đó. Nói là nó chết liền. Cái cây vả không trái đó chỉ là những người đã được biết Chúa, đã có đạo mà không sinh quả phúc đức, không sám hối tội mình, không tin vào Chúa Giêsu, thì đó là hình ảnh cây vả không trái. Chúa nguyên rồi, không ăn trái này tức khắc nó chết, nóng nảy như vậy. Vì cái tinh thần của Chúa Giêsu rao giảng cũng dứt khoát và nóng bỏng như ông Elia. Cho nên có lần thầy trò đi ngang qua miền Samari, muốn ghé vào nghỉ chân, những người Samari không đón. Thế là ông Gioan lên tiếng thưa thầy, xin thầy để chúng con khiến lửa trời thiêu rụi đoạn qua này đi. Luca 9 năm 54, ông tưởng là Chúa Giêsu là tầm cỡ Elia ngày xưa, đứa nào mà ngã ngửa về ngang ngược là đưa lửa đốt lên. Cho nên ông Gioan cũng xin thầy đưa lửa đốt cái bọn Samari vì nó không tiếp đón thầy cho mình. Đó, tinh thần nóng bỏng giống ông Elia. Người khác nữa thì này nói thầy là một vua sứ nào đó, nghĩa là vua sứ giảng lời thì luôn luôn bị người ta ghét, bị người ta hành hạ. Đấy, không có ngôn sứ nào mà không bị hành hạ, không bị bắt hại, nhất là ông Giê-ri-a chẳng hạn. Mà chỗ đây dùng cái dụ ngôn vườn nho ở Marco chương 12, ông chủ sai các đầy tớ đến thì các ta liền giết hết đầy tớ của chúng. Những đầy tớ đó đầy ngày các ngôn sứ Chúa sai đến đều bị bắt hại. Nên Đức Giêsu giảng lời không may mắn. Người ta nói rằng nói phải củ cải nó cũng nghe. Nói như vậy có nghĩa là nói phải là cái loài vô trí bất giác nó nghe đấy. Nhưng mà có người thì cái không nghe, lời thật thì bất lòng là như vậy. Cho nên Đức Giêsu luôn luôn giảng chân lý, công bố điều phải thì không có may mắn, không được bằng nhiều người. Nói tóm lại, những nhận xét về Giêsu trong dư luận mà các tông đồ thưa lại là người ta nói thầy là người nhiệt tình rao giảng chân lý, rao giảng ý của Cha trên trời, muốn đặt lời vào tâm hồn mọi người, giống như Elia, giống như Gioan. Thế thì Chúa Giêsu mới quay lại hỏi các môn đệ, người ta nói thầy như thế thì còn chúng con nói thầy là ai? Thì ông Phêrô đại diện nhóm người này thưa thầy, thầy là Đấng Kitô. Ở trong Tin Mừng Matthew thì thêm một phần sau nữa là con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng mà Marco thì không có cái cụm từ này, chỉ nói thầy là Đấng Kitô thôi. Bởi vì trong Tin Mừng Marco, tôi đã nhắc lại là toàn bộ Tin Mừng Marco khi Chúa Giêsu còn sống không ai nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hết, kể cả tông đồ, trừ khi ngài bị đâm trên thập giá thì sĩ quan Roma mới hô ông này là con Thiên Chúa thôi. Cho nên khi Chúa còn sống không ai nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đó là lý do mà Marco hôm nay ghi lại lời ông Phêrô chỉ dừng ở cái lời tiên xưng là thầy là Đấng Kitô. Đấng Kitô theo truyền thống của Do Thái, Kitô được dịch, chúng ta dịch ra cái chữ là Christos, thì ghi là Christos. À, rồi tiếng Do Thái là Messiah. Christos and Messiah đều có nghĩa là người được sức dầu để phong làm vua lãnh đạo đất nước. Cho nên ông Phêrô tuyên xưng đức tin rằng thầy là Đấng Kitô, tức là chính thầy về Nazareth. Khi đọc sách ngôn sứ Isaiah ở chương 4 câu 18, Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng thánh thần Chúa ngự trên tôi, ngài đã sức dầu cho tôi, đặt tôi là vua đó. Ông Phêrô nói thầy là Đấng Kitô, thầy là vua, được Chúa Cha sức dầu đặt làm vua. Mà cái quan niệm của các tông đồ cũng như hầu hết những người Do Thái thời bây giờ, họ đang mong một vị vua trần thế để mà đánh đuổi quân Roma ra khỏi đất nước để dân Do Thái được tự do độc lập và đưa dân tộc Do Thái lên siêu cường quốc. Cho nên ông Phêrô đại diện anh em nói thầy là Đấng Kitô, có nghĩa là chúng con tin rằng thầy sẽ đuổi ngoại xâm, đưa dân tộc này lên cường quốc thì chúng con sẽ được chia phần. Chia phần bên phải bên trái, chia cái chức quyền nước một này. Thậm chí ngài từ có chết sống lại rồi mà các tông đồ vẫn chưa được thanh tẩy cái não trạng như vậy. Trên các đồ công vụ chương 1 câu 6 thì Chúa Giêsu từ có chết sống lại đến với tông đồ, lần đầu tiên các ông hỏi thầy: thưa thầy, có phải là lúc thầy khôi phục vương quyền Israel không, để chúng con được chia phần đó? Chính vì các ông ấy luôn luôn nghĩ như vậy, nghĩ về Đức Kitô trần thế như vậy, cho nên Đức Kitô thì cấm không được nói. Con niệm như vậy là sai, và cứ tôn vinh thầy như vậy thì Roma họ sẽ giết thầy sớm, để thầy không còn làm việc của cha thầy được nữa. Nước thầy không ở thế gian này, cho nên đừng tin xưng thầy là Đức Kitô như các ông mơ tưởng, để rồi chia quyền bình. Đó là lý do thành công. Và để điều chỉnh cái quan điểm đó thì Đức Giêsu lên tiếng dạy các ông. Khi ngài nói về cuộc tử nạn của ngài, tức là các ông không nghĩ rằng thầy yếu đến nỗi mà bị giết. Bởi vì thầy nào, thầy có khỏe, thầy có mạnh, thầy có oai hùng, thầy mới đẩy được Roma đi chứ, để cho con được chia phần chứ. Các ông đừng từng tranh nhau quyền bên phải bên trái. Khi thầy thành công trong sự nghiệp cách mạng mà, và bác cô chưa 10 có 35 40, hai ông Jacobi và Zebre đã nhờ mẹ đến để năn nỉ. Bao giờ thầy thành công, thấy hai con đây, hai đứa con của tôi đây, Gioan và Jacobi được chia phần vinh hiển, một bên phải bên trái cả, lúc nào cũng nghĩ như vậy. Cho nên Đức Giêsu không đồng ý quan điểm đó, và ngài nói về cuộc tử nạn của ngài cho các tông đồ biết. Con người phải chịu đau khổ nhiều, vì các kỳ mục, các tượng tế và vinh sự loại bỏ, họ giết chết, nhưng sau bao ngày thì sống lại. Vì đồ vừa nghe nó thế, ông không đồng ý, khó chịu, ông kéo thầy riêng ra, rồi ghé miệng vào tai khuyên thầy. Ông giỏi thật, học trò mà dám giỏi như vậy, sợ thầy mắc cỡ, đứng trước anh em thì mắc cỡ, mình là học trò khuyên thì có lẽ thầy khó nghe, cho nên mới kéo thầy ra cái nơi xa xa chỉ có thầy trò thôi. Nên Phêrô lên tiếng dạy con thầy: thầy ơi, chớ dại như thế nhé, chú thương ai chú đâu có để như vậy đâu. Thầy được chú thương mà sao lại phải chết khổ như vậy, mà thầy mà như thế thì chúng con cho thầy được đi. Chúng con, thầy đã biết chúng con đó, này bỏ nghề nhé, bỏ cả vợ con nhé, bỏ cả tài sản nhé, đi theo thầy. Mà bây giờ thầy chết như vậy thì chúng con là theo thầy để được cái gì đấy? Rồi chúng con ra tay trắng à? Theo như vậy làm sao chúng con theo? Thầy phải thành công chứ, thầy phải sống chứ, thầy phải mạnh chứ, để mà binh vực chúng con chứ, thầy phải thắng điên của Roma để con được chiến phân chứ. Ý của Phêrô khuyên Đức Giêsu như vậy, và cái ý đó là ý của Satan. Chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Matthew chương 4 từ câu 9 đến câu 10, Satan cám dỗ Chúa Giêsu bằng cách này, là ông nhìn cái thế giới này đó, giàu sang quyền năng là thuộc về tay tôi, ông muốn thì ông sụp đại tôi đi, tôi ban cho ông quyền và tôi ban cho ông giàu sang. Thì cái tư tưởng của ông Phêrô sự đã cám dối Chúa. Vì thế mà Đức Giêsu mới kết án ông Phêrô. Ngài nhìn các môn đệ lúc này, ông Phêrô là đại diện cho đen, nhìn các môn đệ và ngài nói với ông Phêrô này: này Satan, núi đường sao này, cái tư tưởng của ông Dũng, tư tưởng của Satan đã cám dối này Satan, núi đường sao này, còn đã là cảm lỗi thì đi. Cho nên Đức Giêsu là lời kết án như vậy. Để từ bấy giờ ông nào còn hướng mà theo thầy đó thì sẽ được thầy thanh tẩy sau cuộc từ nạn được phục sinh, thầy thanh tẩy cái não tràng mơ danh vọng, mơ giàu sang mà Satan đã nhen vào đầu óc các ông, sẽ được thanh tẩy để rồi đi con đường phục vụ giống như thầy. Con đường phục vụ giống như thầy không phải là đi tìm giàu sang phú quý, mà là con đường chia sẻ. Thấy Phaolô chẳng nói câu đó với tín hữu Corinto ở thứ 2 chương 8 câu 9, đọc cho nghe:
làm sao anh em trở nên giàu có như Đức Kitô mà vì chúng ta ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có
nhờ
sự nghèo khó của ngài.
Theo Chúa Giêsu phải nỗ lực làm việc, phải cần cù tiết kiệm để rồi thắt giàu, giàu theo mẫu Chúa Giêsu. Nhưng mà không phải giàu để hưởng thụ, mà giàu như Chúa Giêsu để rồi chia sẻ, làm cho người nghèo nên giàu, còn mình lại trở nên nghèo. Đó, Chúa Giêsu vốn dĩ giàu nhưng mà chia hết cho loài người, để rồi ngài trở nên nghèo, còn chúng ta được giàu có. Thì đó là cái con đường mà Đức Giêsu đã đi, mà cũng muốn các tông đồ đi con đường đó, chứ không phải tranh quyền để rồi thú lợi. Chúng ta thấy mấy cái vụ mà người ta đưa lên mạng ấy, của Vinasin thì rất là bao nhiêu ngàn tỷ, 800 ngàn tỷ mà. Nhiều lắm mà ai sơi cái đó đấy, đâu phải là cái thằng tầm thường đâu, phải là tầm cỡ nào trong xã hội mới nuốt được cái tài sản quýt xù như vậy, phải có địa vị. Đó, chỉ có địa vị thì bao nhiêu tiền cũng có mà không ai làm gì được. Chúng ta nghe trên đài này, ông gì ở trong quốc hội ông lên tiếng đưa cái vụ ra thì được đi đe hay để chuyện nhỏ nha, để có vớ vẩn nuốt bằng lấy tiền mà chuyện nhỏ thì còn chuyện lớn nữa nào anh. Tại vì nó có điều gì, nếu vậy thì muốn gì cũng có. Cho nên Chúa Giêsu không muốn các tông đồ đi tìm cái địa vị chứ phải, mà phải làm sao cho mình giàu để rồi làm cho người khác giàu, mình trở nên nghèo. Cái nghèo tuyệt đỉnh nhất đó là mất mạng vì sống lời Chúa, mất mạng vì giảng tin mừng. Người mất mạng giảng tin mừng là chỉ lo đặt lời Chúa vào lòng người, người đó là người tôi trung của Chúa. Mà ngôn sứ Isaiah chương 42 câu 1 câu 4 đã nói về người tôi trung như thế: đây là tôi trung của ta, người ta nâng đỡ, người ta đã tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta ban thần khí của ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước mặt muôn dân. Nó sẽ không kêu gào, không cãi cọ, không ai nghe thấy tiếng nó ở ngoài phố phường. Cây đó bây giờ nó không bẻ gãy, tim đè bút khói, nó không dập tắt. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn và không chịu ai khuất phục nó. Cho đến khi nó thiết lập công lý trên toàn địa cầu và các hải đảo xa xăm đều mong đợi giáo huấn của nó. Đó là người tôi trung của Chúa, phải gỡ như vậy. Các tông đồ của Chúa chọn phải là diễn tả chân tướng người tôi chung hay là sứ mệnh người tôi chung của Isaiah chương 42 tôi vừa mới lược lại đó, để chúng ta thấy đó là Chúa muốn các tông đồ đi con đường đó, chứ cũng phải là tìm địa vị để thủ lợi. Thứ hai là Chúa cũng muốn cho các tông đồ làm lớn, chứ không phải là muốn làm cái kẻ ăn mày ăn xin đâu, không phải là cái kẻ để ta sai khiến đâu, nhưng mà muốn làm lớn thì phải nhìn Chúa Giêsu. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài hạ mình xuống vâng lời Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chết trên tờ giá. Sau đó thì Chúa Cha tôn vinh Ngài tuyệt vời đến nỗi mà các tại trên trời và dưới đất nghe danh Giêsu phải phục lạy và tôn vinh Ngài là Chúa. Đấy, Philip chương 2 đó phải làm lớn giống như Chúa Giêsu như vậy. Nhưng mà trước khi được Cha tôn vinh, được mọi đầu gối trên trời dưới đất quỳ lại đó, thì phải đi con đường phục vụ trong gian khổ đến lúc nào. Thì Matthew chương 20:25-28 Chúa nói: anh em biết thủ lãnh thế gian này thì lấy cái quyền mà thống trị người khác. Anh em không được như thế. Anh em muốn làm lớn thì anh em phải làm tôi tớ mọi người, cũng như con người là thầy đây. Đến trần gian không phải để người được người ta phục vụ, nhưng mà thầy đã phục vụ và trở nên giá cứu chuộc cho con người. Đấy, đi con đường Giêsu đã đi, xóa mình đi theo ý của Cha trên trời để phục vụ mọi người. Trên cái lời Đức Giêsu dạy các tông đồ để làm lớn như vậy á, mà câu tông đồ tin mừng chúng ta vừa mới đọc giáo hội đấy, ở gian chương 6:63-68 đó chính là lời thần khí và là sự sống, bởi vì Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lời đó là lời của thần khí, lời đó ban sự sống đời đời, chứ không phải là dũng dạy người ta như con yêu thân trên cả cuộc đời đó. Và đó trở thành giao ước mà Chúa đã đặt ra với các tông đồ. Đấy, chứ con muốn làm lớn thì nghe lời thầy, nó đã giao ước đấy. Thầy sẽ ban quyền cho con khi chúng con đi con đường đó. Giao ước thầy ban cho chúng con đó. Thế giao ước này Chúa đã khởi sự lập với ông Noe sau luật hồng thủy, là Chúa bảo từ nay đi trái đất này không bị xóa đi nữa, không còn lụt nữa, dòng giống ông không còn bị tiêu diệt như trước đây nữa. Để rằng chính cái điều đó, ông ấy nhìn lên trời ấy, và ông Noe nhìn trên trời thấy một cái cầu vồng, cầu vồng. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới đọc ở sáng thế chương 9:13 đó, sau chương đọc thủy, Chúa được giao ước với Noe bằng dấu hiệu cầu vồng. Bây giờ cầu vồng khoa học ta giải thích đó là ánh sáng mặt trời được chiếu xuống mặt nước biển, mà trái đất rất tròn, rồi mặt nước biển phản chiếu ánh sáng, nó in lên mây có cái màu sắc cầu vồng. Nhưng mà thời của Noe thì ta đã hiểu cầu vồng đó là cái nỏ mà Chúa dương lên để bắn vào thân nào không vâng phục Ngài á. Chúa bảo khóa nước lại, ở trên trời có những quả nước lớn phải khóa lại, không được mở tự do để cho thế gian này lụt nữa. Bảo không nghe là Chúa sẽ quát tiếng sấm. Người Do Thái hiểu đó là tiếng Chúa quát. Rồi cầu vồng đó là cái cung nỏ Chúa dương lên nói bảo nghe là bắn nữa, nát tàu ra. Thế đó là cái cầu vồng. Nhưng mà cái cầu vồng đó cho chúng ta còn nhớ đến cái nỏ của ông David. Khi ông dương lên thì chúng ta thấy nó cũng là cái cầu vồng, cái cung nỏ nó dương lên. Ông David dương nỏ lên với một viên xoài, ông bắn nát đầu Goliath. Goliath đang dẫn quân phiên tinh để tấn công người Do Thái, thì chỉ một vết đỏ và một vết sỏi vô để đặt dư lên là hạ gục đối thủ của người sơn thái giải phóng cho dân tộc. Cho nên cả cái nỏ hay là cái cầu vồng đó nó cũng chỉ là cái dấu chỉ để chúng ta nhớ đến cái nỏ thật sự của Chúa Giêsu dùng, đó là cái thập giá. Cho nên chúng ta thấy cái giáo hoàng cầm cái thánh giá mà cái ngang nó cong thế này không phải vì Chúa Giêsu nặng quá mà bẻ cong đâu, cái cây nó xuống đâu, mà nó là cái cầu vồng, nó là cái nỏ của David. David dùng viên sỏi để hạ quân thủ, còn chính Chúa Giêsu dùng chính mạng sống ngài để mà hạ sự dữ, hay là phá tan cái tham ô của các tông đồ do Satan nó sử dụng để tìm quyền và vơ tài sản vào phía mình. Thế nên cái tinh thần làm lớn, ước mơ làm lớn để rồi vơ vét mọi sự trong tay mình, đó là cái tính đàn giàu, nó đã di căn đến các kỳ tử hữu ngay từ xưa khai. Cho nên nếu chúng ta đọc thư của Thánh Giacôbê ở chương 2 từ câu 1 đến câu 9 thì Giacôbê đã cảnh cáo các kỳ tử hữu thời xưa khai là: tôi thấy anh em mỗi một khi có hội họp là anh em cứ chú mắt nhìn vào những người giàu có mặc áo đẹp rồi vòng vàng vòng xuyến đeo đầy người á, người đó giàu lắm, thì anh em mời người đó lên chỗ danh dự đó, anh em khích cái con người đó mà mời chỗ danh dự để sao, để nó cũng chưa tiền cho mình á, mời lên chỗ danh dự ham tiền đi, mời không phải là để kính trọng người giàu mà thôi, mà thèm khát cái mẫu đó và mời người ta như vậy á, người giàu nó mới cho lại mình tiền. Các cô bé ở đó anh em bất công như vậy, trong cái đó cái người mặc áo xú xớ áo tầm thường thì anh em bảo anh ngồi chỗ kia không có gì ngồi dưới chân tôi này, đó cô bé như thế là anh em sự bất công. Chúa không có như vậy, này Chúa cho những người nghèo để làm cho họ được giàu có vì đức tin và được thừa hưởng vương quốc Chúa hứa cho ai yêu biết ngài. Anh em phải biết rằng chính những người giàu sẽ lôi anh em ra pháp trường và như vậy là nó xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em đang mang. Danh thánh cao đẹp là xúc là Kitô, là xúc phạm đến Chúa Kitô, anh em đừng mang. Cho nên anh em hãy đặt lời Chúa đứng hàng đầu, đó là yêu mến đồng bào như chính mình. Cho nên ai sống được giáo huấn của Chúa Giêsu dạy hôm nay thì người đó không phạm tội giết người. Cái tội giết người là cái tội rất là nặng. Mà Chúa đã mặc khải cho ông Noe sâu vào đồng thủy, Chúa bảo ngươi được ăn mọi sự trên trái đất này, các con vật ngươi được ăn, nhưng mà ngươi không được ăn máu của nó. Có những con vật nào mà nó chết máu nó chưa ra thì cũng được ăn. Thế thì cái bài đọc chúng ta vừa nghe ở Sáng Thế chương 9 câu 45 câu 4 đến câu 5, Chúa cấm ông Noe và dòng tộc của ông không được ăn máu con vật, nghĩa là sao? Ăn máu con vật có nghĩa là không được xâm phạm đến mạng sống ai. Bởi vì sách Lê Vi chương 17 câu 11 hoặc Đệ Nhị Luật chương 12 câu 23 đã nói đến cái luật này là ăn máu con vật là dấu hiệu người phạm tội giết người. Thế nên thực ra không phải là cấm ăn máu con vật vì máu con vật nó xấu, nhưng mà người ăn Chúa cấm không ăn máu để nhắc nhở cho người ta không bao giờ được xâm phạm đến mạng sống ai cả. Thế nên cái người mà tham ô quyền bính và vơ của cải giàu sang như các tông đồ mà Satan đã sử dụng, nó là tội giết người. mà Chúa đã cấm ngay từ thời ông Noe rất là nặng nề. Bởi vì Chúa từ trời cao nhìn xuống cõi trần này. Thánh Kinh 112, Thánh chương 111 câu 20. Và đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc, Ngài nhân lời kẻ hèn kêu xin Ngài, và Ngài nhân lời những kẻ nghèo hèn kêu xin Ngài, mà người ta thì kinh dễ phế bỏ. Nhưng lại là cái người nghèo. Nghèo tôi nhắc lại, bản chất cái nghèo không phải là cái phúc lành đâu, mà nghèo như Giê-xu vốn dĩ giàu, nhưng vì người khác làm cho người khác giàu, để rồi mình trở nên nghèo. Nhất là nghèo vì bất mạng sống và lo báo tin mừng. Nghèo như vậy thì được Thiên Chúa, những người nghèo như thế được Chúa nhân lời mỗi khi họ kêu xin Ngài.